Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 11 tháng 6 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.
Bắt giữ 16 đối tượng giải cứu hai con tin trong vụ dùng súng tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk.
Hà Nội sẽ công bố điểm thi các môn của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 4 tháng 7.
Giao tranh tại Sudan, xung đột tạm lắng sau lệnh ngừng bắn 24 giờ.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 11 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã chủ trì hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Tại hội nghị, Thủ tướng đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện mong muốn và tin tưởng mỗi điển hình tiên tiến là một bông hoa tỏa hương sắc về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự cống hiến. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến, đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng đã đạt được trong thời gian qua.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp ngành tiếp tục quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tinh thần càng khó khăn thì càng phải thi đua, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thi đua khen thưởng, gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ban ngành địa phương và các đoàn thể cần tiếp tục phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước có trọng tâm, trọng điểm gắn với giải quyết nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tránh hình thức, tránh tiêu cực, lợi dụng thi đua khen thưởng vào mục đích cá nhân, lợi ích nhóm.
Đối với các điển hình tiên tiến, Thủ tướng đề nghị không chủ quan thỏa mãn, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội, cho Tổ quốc và nhân dân, thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng bằng khen 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm nay tại địa bàn huyện Cư Kun, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Tu, làm một số đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương.
Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết các lực lượng công an đã bắt giữ 16 đối tượng, giải cứu được 2 con tin và hiện tại đang tập trung xét hỏi để bắt các đối tượng còn lại. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật.
Chính phủ vừa có nghị định mới quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, tăng mức khoán quỹ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở mỗi đơn vị hành chính cấp xã loại 1, 2, 3 tương ứng từ 16, 13,7, 11,4 lần mức lương cơ sở lên 21, 18, 15 lần mức lương cơ sở. Ngoài mức khoán quỹ phụ cấp, với những đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số, diện tích tự nhiên cao hơn so với tiêu chuẩn quy định được tăng thêm người hoạt động không chuyên trách thì cứ tăng một người hoạt động không chuyên trách so với quy định. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Sau khi kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan An ninh tiếp tục xác minh, làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, được tách ra từ vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các địa phương.
Báo cáo của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương cho biết, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã tăng, do đó một số thủy điện đã hoạt động trở lại, nhưng phải phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp. Để hỗ trợ các thủy điện ở miền Bắc ứng phó tình trạng khô hạn nặng, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia đã nâng ngưỡng truyền tải công suất trong ngắn hạn trong một số giờ cao điểm nhằm ưu tiên mục tiêu giữ nước cho các hồ thủy điện đa mục tiêu tại miền Bắc.
Cùng với đó, việc tăng công suất truyền tải điện từ miền Nam và miền Trung ra miền Bắc cũng giúp cho tình hình nguồn điện ở khu vực phía Bắc đã giảm căng thẳng. Hiện nay các nhà máy nhiệt điện than bị sự cố thời gian qua đang khẩn trương sửa chữa để phát điện trở lại, kịp thời hỗ trợ hệ thống thủy điện khó khăn. Tuy nhiên, những biện pháp tiết kiệm điện của người dân vẫn sẽ rất có ý nghĩa khi dự báo từ nay đến tháng 9 sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài ở cả miền Bắc và miền Trung.
Sáng nay, gần 105.000 thí sinh đã bước vào hoàn thành bài thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội. Nhận định chung, công tác tổ chức tại các điểm thi trên địa bàn thành phố an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Có một thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi, nâng tổng số thí sinh vi phạm quy chế trên toàn thành phố trong cả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 lên 6 thí sinh. Nhiều em nhận định, đề thi toán năm nay tuy dễ nhưng khá dài, muốn đạt điểm 9-10 thì các em cần nhiều thời gian hơn.
Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 201 điểm thi khẩn trương hoàn thành công tác thu bài và các hồ sơ liên quan, tổ chức bàn giao cho ban phách, ban chấm thi theo tiến độ quy định. Dự kiến chậm nhất ngày 4 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm bài thi các môn thi của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Chuyển sang phần tin quốc tế, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 11 người được cho là mất tích trong vụ cháy rừng mới đây tại vùng Abay, miền đông của Kazakhstan. Hơn 800 người đã tham gia chữa cháy và hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Khoảng 700 cư dân được sơ tán, trong khi chính quyền địa phương cũng lập nhiều nơi tạm trú an toàn. Người đứng đầu Ủy ban Cứu hỏa thuộc Bộ Tình trạng Khẩn cấp Kazakhstan cho biết, bất chấp nhiệt độ cao, diện tích cháy lớn và gió giật mạnh, tình hình đã được kiểm soát. Vụ cháy cũng khiến cho chuyến thăm chính thức với Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan phải tạm hoãn.
Canada sẽ viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Đây là tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Thủ tướng Trudeau cho biết thêm, Canada sẽ tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho Ukraine. Trước đó một ngày, Mỹ cũng đã công bố gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn.
Trước thềm cuộc tập trận trên không Air Defender 2023 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, hàng trăm người dân đã tập trung trước căn cứ không quân Wunstorf ở vùng Hanover, bang Niedersachsen của Đức nhằm phản đối cuộc tập trận. Những người biểu tình kêu gọi các sáng kiến hòa bình với khẩu hiệu kiến tạo hòa bình thay vì chiến tranh, ủng hộ các giải pháp ngoại giao và một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine. Các biểu ngữ mang dòng chữ hãy hạ vũ khí, nói không với chiến tranh và giải trừ quân bị ngay lập tức. Theo một phát ngôn viên cảnh sát, tổng cộng có khoảng 300 người tham gia cuộc biểu tình ôn hòa này.
Liên quan tới giao tranh tại Sudan, cư dân thủ đô Khartoum của nước này cho biết giao tranh tại đây đã tạm lắng trong ngày 10 tháng 6 sau khi quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự nhất trí với lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ. Các cuộc không kích và pháo kích làm rung chuyển Khartoum, cho phép người dân còn mắc kẹt tại đây có thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm. Tại một số khu chợ ở Khartoum, người dân khẩn trương mua trái cây và những hàng hóa cơ bản khác. Trong khi đó, nhiều người dân ở Khartoum cũng đang tận dụng thời điểm này để rời khỏi thủ đô trước khi lệnh ngừng bắn mới nhất hết hiệu lực.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Thái Lan Major Cineplex chính thức mở cửa ra phim đầu tiên cho thú cưng tại nước này, cho phép khán giả được xem phim cùng với thú cưng của mình. Một chú mèo lông trắng trong chiếc váy màu vàng đang nằm vắt vẻo trên nóc ghế trong một rạp chiếu phim tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trong khi gần đó thì một chú chó Chihuahua trong trang phục chú cua Sebastian hay một chú chó săn với mái tóc giả màu đỏ và chiếc đuôi cá của nàng tiên cá Ariel đang chuẩn bị thưởng thức bộ phim nàng tiên cá với chủ đề của chúng. Đó chính là một trong số hàng chục khán giả bốn chân đầu tiên đến xem phim và dự khai trương rạp chiếu phim thân thiện với thú cưng đầu tiên tại ngoại ô thủ đô Bangkok. Phát ngôn viên của chuỗi hệ thống rạp chiếu phim Major Cineplex cho biết là các con vật phải mặc tã và ngồi trong xe đẩy chuyên dụng để có thể cùng chủ vào xem phim. Trong khi đó thì âm thanh và ánh sáng của rạp cũng được điều chỉnh để tạo sự thoải mái cho các con vật. Đại diện chuỗi hệ thống rạp chiếu phim này cũng cho biết thêm, việc xây dựng các rạp chiếu phim thân thiện với thú cưng được triển khai dựa trên các rạp chiếu phim dành cho trẻ em mà trước đây họ từng thực hiện.
Transformer, quái thú trỗi dậy đã ra mắt khán giả toàn cầu từ tháng 5 và 6, thu khoảng 559 triệu đô la Mỹ, được khán giả yêu thích và chấm số điểm 100% cà chua tươi trên trang Rotten Tomato. Tại phòng vé Việt, Transformers: Quái thú trỗi dậy chính thức công chiếu ngày 9 tháng 6, nhưng đã có nhiều suất phim sớm. Tính đến sáng ngày 8 tháng 6, doanh thu tuần phim này đã đạt trên 1,8 tỷ đồng, số liệu của Box Office Việt Nam. Dẫu loạt phim Transformers đều không được giới phê bình đánh giá cao về mặt nội dung, câu chuyện, thậm chí có nhiều lần đạt giải mâm xôi vàng cho phim dở nhất, đạo diễn dở nhất cùng loạt đề cử khác, nhưng đây vẫn là một thương hiệu lớn nhờ thành công về doanh thu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, tại vùng căn cứ địa cách mạng ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, quyết tâm thực hiện thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Lời kêu gọi thôi thúc hàng triệu người dân Việt Nam yêu nước, không ngại hy sinh gian khó, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc sau 75 năm, đến nay vẫn còn vang mãi.
Cách mạng tháng 8 thành công. 3 năm sau, giữa bộn bề công việc của chính phủ non trẻ, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang ở vào giai đoạn gay go quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành thời gian để nghĩ về vấn đề thi đua. Giáo sư Phạm Hồng Tung, Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Lời thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát động vào tháng 6 năm 1948 đã khởi đầu một cái hình thức, một phương thức vận động chính trị, vận động toàn dân, huy động sức người, sức của nhân dân cả tinh thần và vật chất, tập trung cho cái cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra mục đích thi đua ái quốc là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, với cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để gây dựng hạnh phúc cho dân. Do đó, tất cả mọi người đều cần phải thi đua nhau, làm cho mau, làm cho nhiều. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ.
Nó đã đáp ứng đúng được cái lợi, đáp ứng cái nguyện vọng, đáp ứng được cái khát khao của người dân. Từ cái người dân của một nước thuộc địa trở thành người dân độc lập. Từ người tá điền, từ người đi ở, từ người làm thuê đã trở thành một người làm chủ cuộc đời, làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ đất nước của mình. Và chính cái lời kêu gọi của Bác nó khơi dậy cái niềm tự hào, khơi dậy tinh thần yêu nước. Và nó là như cái động lực để thôi thúc mọi người đều hăng hái thi đua để muốn làm sao đóng góp một phần nhỏ của mình vào sự nghiệp kháng chiến.
Ngay khi ra đời, lời kêu gọi thi đua ái quốc đã làm dấy lên làn sóng tinh thần thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội. Liên tiếp trong nhiều năm và trong cả những giai đoạn cách mạng khác nhau, đã xuất hiện những phong trào thiết thực và hiệu quả như diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, ba sẵn sàng, ba đảm đang, năm xung phong, sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần. Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Hay như phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để lại ai ở phía sau ngày nay. Các phong trào đã khẳng định giá trị đúng đắn, sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và chứng minh mọi thành quả của cách mạng nước ta đều gắn liền với việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.